chúng ta đã nghe phần đầu phân đoạn chung quanh những địa danh cũ của lục tỉnh Nam Kỳ trong hồi ký tiếp theo Hơn Nửa Đời Hư của tác giả Dương Hồng Sển với tựa đề Ăn Cơm Mới Nói Chuyện Cũ, Hậu Giang Ba Thắt. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối phân đoạn chung quanh những địa danh cũ của lục tỉnh Nam Kỳ và phần đầu phân đoạn Anh Bạn Tốt Khmer ở miền Nam qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn.
Nghe vậy giận quá, ước sức muốn tát cho nó một bóp tay thật đau để sao chừa cái tật ăn nói không lựa lời. Nhưng khi chủ nhà cắt nghĩa lại thì thương chú tửng con này quá, vì nước mưa đối với họ là thuốc tiên chứ không dừa. Mùa mưa cũng như mọi nơi, ở đây họ hứng để dành dùng qua tới mùa hạn. Kẻ giàu thì xây hồ xi măng cốt sát thật lớn để chứa bộn bề, nhưng nước chứa hồ xi tẹt, họ không thích mấy, chê không ngon ngọt bằng nước máy nước lu, không có mùi xi măng cứng cứng và uống vào mát lạnh. Nước tới đâu mát tới đó, đã khác còn hơn uống nước dừa xiêm. Gặp mùa hạn kéo dài, nước chứa đã cạn, khi ấy dẫu 4-5 đồng bạc, bằng cả ngàn đồng ngày nay, giá mỗi thùng thiết đựng 18 lít, họ cũng không tiếc tiền và cố mua cho được để mà dùng. Hiện thời, đã có người thấy xa biết dùng ghe lớn chở nước ngọt xong cái cồn cái cui, miệt cái sách đem xuống đây bán, gọi đổi nước, vì tránh chữ bán nước nghe trái tai. Nhưng, cho đến bao giờ người phu làm muối vẫn đổi nước xong để uống để ăn, và luôn luôn họ để dành nước mưa để làm thuốc. Và bởi thế mới có câu trả lời cọc lóc của chú tửng con ở bên Tàu mới qua này. Số là khi ban ngày phơi lưng kệch ra gánh muối ở ngoài nắng, hơi nước mặn bốc lên dùng dục, gặp da thịt chỗ nào có mồ hôi ướt ướt ấy thì bám vào, khiến nên những nơi lắc léo như là nách non, khóe mắt, khớp cùi chỏ, khớp đầu gối, kẹt háng, kẻ bẹn đều có muối bám vào. Nếu không tẩy sớm thì muối ăn đứt da thấu thịt, đau nhức lắm. Và cái vị thuốc trừ muối ăn không gì khác hơn là nước mưa vậy. Mỗi trưa giờ nghỉ hay chiều giờ về nhà thì phải có một chút nước mưa thấm bông gòn, lau nhẹ những nơi muối đóng, lau cho sạch rồi thoa dầu dừa vào là êm mát như xưa. Mà ác nghiệt thay, phải đúng nước mưa rửa mới hiệu nghiệm, không có nước mưa không lấy gì thay thế được. Dẫu thuốc dán mát hay là Vaseline pomade gì bôi vào cũng không linh ứng bằng. Cho nên, khi chú tưởng nói, không có để rửa giái, ngoại thận là lời nói chân thật, chứ không phải đánh đầu. Mà ngộ, người tiều xấu xí ấy là chỉ xấu xí bề ngoài, chứ bề trong họ có nhiều đức tánh để trở nên một người chồng tốt nhất ở trên thế gian này. Họ hiền từ, giỏi giắn, biết nhịn nhục, nhất là có nước giỏi chịu cực hơn bất cứ ai. Nhờ vậy mà người dân bản xứ, nhất là người Miên Lai và người Việt quê mùa, củi lục rất ưng ý, có thằng rể tiều, và hãy có con gái giỏi thì dành gả cho họ. Vì như đã nói, hắn giỏi chịu đựng, dầu vợ có ăn hiếp, họ vẫn cười hề hề. Thêm, họ có tánh biết cưng đàn bà, không cho vợ làm lụng nhiều sợ sẽ xấu xí đi. Và bao nhiêu công việc đồng áng, gánh phân bón rẫy, cây cuốc, đổ thùng xí ban đêm, giặt rửa cho con, thải thải, họ đều bao sổ. Cho nên con gái miền Tây có chút nhan sắc, tuy không nói ra chứ gả cho tiều là họ ưng liền, các con trai trong làng làm không lại chệch. Mà trời xanh điểm này mới lạ cho chứ. Bố là cha tiều nước da vàng, hình thù lớn xương gần như thô, thế mà khi pha với máu mẹ là thổ lai, vốn dốc dáng nhỏ con hơn Tàu, nhưng chắc da chắc thịt, chắc như cua biển Bạc Liêu đêm tối trời. Tuy đen đúa nhưng duyên dáng, ngực phồng lưng eo, nên khi hai người ráp nhau hễ sanh trai thì tuấn tú đẹp trai, bằng sanh gái, thứ gái đầu gà đít vịt ấy. Thế mà chu choa, mũi nó cao và ngay như treo trái mật. Nhại Văn truyện tàu, nước da vàng vợt và mịn màng như ngà lâu năm lên nước. Ngực nở lưng ông, người thon thon dong dải. Cái đẹp lạ mắt này có phần lấn áp các cô gái vườn của đồng bào ta, tuy vẫn đẹp không kém chút nào, nhưng các trai làng không thích bằng, vì thuộc thành phần đa số, không như cô gái đầu gà đít vịt. Không tốn tiền thuốc, gặp mưa gặp gió không bao giờ hề hấn, đẻ cả bầy mà thịt da săn cón như gái một con. Gái Tào Lai có tánh thùy mị khả ái, giỏi nhịn chồng và không biết ghen sặc. Cô có cặp mắt phụng xiên xiên, quả là phụng nhãn của Hán Chiêu Quân. Cặp phụng nhãn ấy lại đóng dưới đôi chân mày đều đặn như lá dừa mới trổ, và mỗi lần rớm lệ, đôi má bỗng đỏ hay hay, và đỏ tự nhiên chứ không phải vì năng lai giảng các lò sát nhân sửa sắc đẹp. Đúng là tuyệt thế gia nhân, đẹp tự nhiên chứ không phải nhờ phấn son giả tạo. Đóa hoa lạ miền Tây ấy khi cất lên tiếng hát tượng trưng là cô Bảy Phùng hát, là những giọng quanh vàng của các ban hát tiều nghe từ lúc nhỏ khi còn ở Sóc Trăng, vừa trong như ngọc, vừa nhẹ nhàng như tiếng hạc trên mây mới chết anh hùng cho chứ. Nhưng nay đã khác, những nhân vật tôi kể nãy giờ đã thuộc thế hệ ông bà chúng tôi lớp trước, chứ người Trung Hoa ở miền Nam ngày nay, cả nam lẫn nữ đã vượt quá rất nhiều và đáng với dân ta bắt tay làm bạn đời đời. Nhân luận về đàn bà, một ông đứng tuổi đã bàn với tôi như vậy. Đàn bà đất Bắc, trước kia họ chủ trương thờ chồng triệt để. Cái cảnh một người phu lực lưỡng nằm vết đốc ở trên xe để cho bà vợ ở dưới đẩy là cảnh thường thấy, vì trước kia họ áp dụng câu chồng chúa vợ tôi. Nhưng nay đã không còn nữa. Luồng gió sống mới thổi qua, đàn bà họ leo trên đầu trên cổ đàn ông. Buổi trẻ họ là đóa hoa, buổi trưa họ là gái xề, buổi chiều họ càng dữ tợn. Họ đánh chồng như ăn cơm bữa và văn tục tưới hột sen. Đàn bà miền Trung cũng thay đổi rất nhiều. Có ba hạng: hạng ăn ở theo xưa, giỏi chịu cảnh chồng chung, vì sanh trong nhà nền nếp cổ, thê thiếp lũ khủ; hạng bán thân bán cựu, mê đồng mê bóng, hút thuốc lá cẩm lệ, mặc cho chồng đi buôn bán với bà nhỏ ở trong Nam. Nhưng chọc tức bà dám khóa râu ông trong tráp, chớ không dựa. Hạng tối tân, đánh tennis, lội bích xinh, lái xe, lái luôn cửa nhà, bắt chồng làm vú giữ em, nhưng phải chung tình, không thì cũng ăn nem trước mặt. Đàn bà miền Nam khôn hơn, khi vui bắt ăn đến mập phệ, khi ghen tưới xăng quẹt lửa như cô Hương. Liều thân vất vả không hề than, nhưng chồng phải trọn đạo làm chồng. Đàn bà miền Nam không biết sợ nghèo, mà cũng không biết sợ sanh con. Theo lời ông bạn tôi, muốn lấy vợ ghen vừa phải và ít tốn son phấn, nên lựa gái miền Tây, thứ đầu gà đít vịt, tục nói, cưới vợ thổ lai khỏi đau lưng. Tôi chưa hiểu nghĩa là gì. Anh bạn tốt Khmer ở miền Nam. Nắng mưa có nhau, cực khổ có nhau, sống chết có nhau. Ông trời cho ăn cơm thì ăn cơm, ông trời bắt chết khô chết đói thì cũng chết khô chết đói với nhau, theo ý ông trời ổng muốn. Đó là lời thề đồng sanh đồng tử của lớp trước giữa người nông phu Miên và Việt khi đi khai khẩn đất rừng miệt Phước Long, trước kia thuộc tỉnh Rạch Giá, khoảng đầu thế kỷ 20 này. Nhưng về sau, người lang xa, họ dựng đứng hai người bạn tốt năm xưa ấy để dễ bề cho họ lợi dụng mà cai trị. Cái hố chia rẽ của người Tây bày ra cho Miên Việt càng ngày càng sâu. Khi bắt bỏ tù là bắt anh Việt chơi bời, còn mướn ma tà canh giữ tù lại lựa toàn người Miên cựu lính tập cũ hung tợn. Tuy vậy, lúc hai đàn đều về làng, chút tình Miên Việt lại đề quê đầm ấm hơn xưa, đầm ấm vì cùng một tiếng chửi thề giống nhau. Đây DM, đó chay me. Và càng chửi ghét, càng kháng khích càng xe, che. Và càng thương nhau đậm đà hơn trước. Kể ra người Miên, nay gọi Khmer Đất Ba Thác, Khmer Sóc Ra Sắc. Và người Nam di cư vào đây từ nhiều thế kỷ, đã chung cảnh ngộ như nhau, đã chia ngọt sớt bùi cho nhau, chen chúc với một giống dân khác khôn lanh cẩn thận, kiêm chỉ hơn, đó là anh Ba Tạo. Chỗ nào có mồi làm ăn khá và sống được là có ba giống dân này chung nhau đến ở, Chệt, Miên, Nam. Quán bán rượu Ba Si Đế là quán bia Ba Tàu, thường ngày mua chịu từ những sĩ, mua hoài không biết mấy sĩ mà nhớ, đem về đánh chén, rắn rùa, cua đinh, cần đước. Thì khi này có anh Miên ra tiền, khi khác có anh Việt. Nhưng anh này thường thường là mua chịu, mỗi lần mua mỗi lần chửi thề. Chú Ba Tàu vẫn cười hê hê. Mày chửi tao, tao bán cho mày mắc hơn hôm trước. Thế là quệ, không biết ai khôn ơn hay. Duy cách phân công thì thiệt là minh bạch. Đào hang đâm rắn bắt rùa thì đã có anh Miên, vì anh ở rừng đã quen, giỏi nghề địa lý. Nhìn đất, nhìn cỏ đủ biết có con gì ở dưới. Thêm nữa anh Miên nào cũng có tùy thân 5-3 món thuốc gia truyền, lận lưng toàn bùa ngải. Họ tài cao đến nỗi cùng đi bắt rắn. Một anh rủi bị độc xà cắn sùi bọt mép, anh kia thản nhiên lo bắt cho được rắn nọ. Đoạn cổng anh bị rắn cắn về bỏ nằm đó. Lo thui cạo xào sáo, cháo chín, anh làm phép đọc một câu thần chú. Thổi thuốc cạy răng là anh kia ngồi dậy tỉnh bơ ăn cháo như thường. Còn đến nghề nấu thịt rừng xào lăn, nướng nghệ, giá tréo, xé phay, thì giao phó cho anh bạn lối xóm Việt Nam rành nghề hơn. Vì truy ra, nếu không phải đầu bếp, vì thua bài nên trốn nợ, chui vào đồng quê nướng náo qua ngày, thì anh cũng là một tay du côn, một thầy ký giang hồ quen thoái, thuộc kết sát nhân. Nay trốn đây, đổi qua nghề mới là làm ruộng, khẩn đất quan để đánh bạc với trời. Thử thời vận quả may, ông bà phù hộ có khá hơn kiếp thân trâu ngựa những năm rồi. Ở Bồi Tây, lính trốn, thơ ký bỏ sở. Ăn thịt chồn đèn ngon riết, nút hột mít ướt ngọt điên. Hai câu trên thường được nhắc đến như khẩu hiệu để liên lạc với nhau. Nghĩ cho ăn miếng thịt rừng vốn là không tốn tiền mua, còn nóc Ba Si Đế vẫn là uống rượu chịu tới mua xẻ trả. Bởi thế cho nên rượu vào mềm môi, nói chuyện mãi không dứt, mà vui cũng hết sức vui, giận nhau hoài sao được. Tôi từng biết một người dân thổ, tôi gọi bằng Dượng, và có lẽ là bà con bên nội tôi. Dượng tôi tên Nết Nét, ngoài gọi Bòn Nết. Bòn tức là anh. Người cao lớn dành dàng, sức mạnh không chỗ nói. Bà tôi mua được một con trăn cỡ bắp tay, rộng nó trong mấy dặm. Dượng Nết nốc rượu vào và để thử sức. Ông lấy hai ống tre lớn xỏ tay vào, rồi thọc hai tay vô mái để bắt con trăn. Trước lúc ông chụp cái đuôi trăn, thủ thế cắn chặt cái đuôi ấy vào hai hàm răng. Xong rồi, ông để cho con trăn quấn vào hai bắp tay. Con trăn nó quấn xong giáp mấy vòng thì nó rút mình lại quyết chiến cho mềm xương nát thịt. Giả thử người khác thì ắt đã gãy lìa xương tay với nó. Nhưng Dượng tôi vẫn để cho con trăn rút. Xong rồi ông giang thần lực bung hai cánh tay ra. Ống tre dày cỡ một phân tay nổ nghe rớp rớp. Con trăn liệu kém sức. Phần thì cái đuôi nó đã bị Dượng tôi thủ thế cắn trước. trăng thất thế, không chỗ dựa. Thường thường, trăng dùng đuôi thọc sâu vào thịt, cho có thế vững rồi mới rút. Cho nên thình lình con trăng dục tháo khoanh ra phóng mình bỏ chạy. Dựng tôi cười hì hì, bắt con trăng bỏ vào mái dầm như cũ, xem lại hai cánh tay có lằn mớp thật sâu và đỏ bầm. Tôi thấy mà hết hồn, lật đật hỏi, dựng tôi tỉnh bơ ra về. Nói, không hề gì mà, thiệt là võ giỏng. Nhưng vậy chưa là mấy, tính coi bộ dáng gõ thứ ba tấm, nặng dường nào, cỡ hai người khiêng một tấm mới phỉ, thế mà dựng nết một mình khiêng hai tấm, mỗi tấm kẹp vào nách và đi khơi khơi. Ai thấy cũng le lưỡi lắc đầu, không ngờ đời nay á, có người mạnh đến bực ấy bằng bốn người. Thế mà dựng tôi nghèo sát giường sát chiếu, làm không đủ ăn, mà thọ không quá 40. Vậy lúc trẻ phí sức, thêm làm ruộng vất vả cả ngày gian nắng, hai chân dầm dưới nước, nên sao bị phù thủng mà bỏ mình. Chứ phải gặp thời ra đầu quân thì cũng là một tay kiện tướng chứ chẳng chơi. Năm 1915, tôi còn nhỏ và vẫn học ở trường tỉnh ở Sóc Trăng. Dựng nít tôi dắt lại nhà một ông miên khác, cao lớn dền dàng không kém, tên là Sơn Mây. Ngoài gọi nết mây hay là nặc mây. Đây là tượng trưng cho lớp tiền nhân khai phá rừng như ta nhổ mía. Ông Mây khẩn quan ở vùng Phước Long tỉnh Rạch Giá. Nay cần tiền nên đến cậy ba tôi giúp. Hồi đó miễn có người giới thiệu như dựng nết đây, rồi hai đàn tin nhau á, mà kẻ cho dây bạc, người có vốn làm ăn chứ không cần đảm bảo chi khác hoặc là thế chân này nọ. Duy tiền lời thuở ấy nặng lắm, cho ra 100 đồng bạc, đời ấy còn gọi là đồng bạc lớn, nghĩ ra thầm phải. Và 100 đồng thời ấy là đếm đủ 2 nán bạc. Cứ 50 đồng bạc lớn cũng gọi bạc trắng. Là phong lại là một phong. Tính ra mỗi đồng bạc nặng 27 gram. 100 đồng bạc nặng đến 2,7 kg 5 gram, chứ không vừa. 100 đồng ấy mãn năm vốn, và lời phải trả răm rắp 140 đồng. Nhưng nếu thất mùa buôn bán lỗ lã, được phép trả lời 40 đồng, số vốn dời qua năm sau. Bằng như quá lỗ quá thất, con nợ bỏ trốn thì thôi, quê kể như bỏ. Trong Nam không có nạn cường hào ác bá, cho dây nặng lời nhưng không xiết cổ xiết họng. Có người đánh đòn tâm lý, hăm con nợ, không trả kiếp này qua kiếp sau phải làm thân trâu ngựa đền bồi. Bởi sợ câu đó cho nên cha làm nợ rủi chết thì con cháu phải lo trả nợ cho nhẹ hồn nhẹ vía. Không trả được tiền đó thì báo tin cho chủ nợ, rồi khi nào có bạc sẽ xin chuộc tờ giấy nợ đem về đốt cho nhẹ vong người quá giảng. Luật Gia Long có câu, phụ trái tử hoàng, tử bất hoàng bất hiếu. Ông Mây có đưa đến nhà một người biết chữ, gọi ông Biện Tòng lo việc làm giấy tờ. Mỗi lần như vậy, ăn công, dây 100, ăn 5 cắt. Dây trên bạc 100, ăn chẳng 1 đồng. Giấy nợ viết xong, ông Mây điểm chỉ, tức ghi dấu chỉ tay trên tờ giấy ấy, chớ ông dốt không biết ký tên. Điều kiện gì ông Mây cũng chịu, cũng bằng lòng hết, và bao nhiêu chuyện dưới đây đủ chứng tỏ, người miên thiệt thà làm sao. Số là ông mượn của ba tôi năm đó, 500 đồng bạc lớn. Ông đem về cho dây lại và cho tiền lúa đứng, còn dư lại, ông làm vốn đổ hết vào ruộng. Ông trúng mùa to, lúa đổ vào dựa không đủ chỗ chứa, phải làm cà tăng để tạm. Còn lại bao nhiêu thì phải bán đổ bán tháo cho chệt mua lúa dạo. Rồi ông sợ bị cướp đánh nhà nên ông ôm bạc ra chợ Phước Long đón tàu xà lúc ra chợ Sóc Trăng, trả cho ba tôi. Ông dư sức trả một lần hết nợ, Nhưng ông không làm như thế. Ông đưa cho ba tôi 200 bạc lớn gọi là trả tiền lời thôi. Còn số vốn 500, ông xin khất lại sang năm. Vì ông lấy cớ là đồng tiền của ba tôi mát, dễ làm ăn. Không nên phụ nghĩa ham trả dứt, và phép người thổ phải nuôi bạc cho bạn kia đẻ thêm lời cả, hai bên đều có lợi. Ba tôi được có người thiếu nợ tốt, mà ông may khỏi mượn tiền người khác, dầu gì theo may thì ba tôi hiền, có đồng bạc mát. Nghĩ cho người Miên lớp xưa thiệt thà như vậy, cho nên đồng bào ta khi ở chung đụng với họ lâu đời cũng phải xề xòa với họ, và tất nhiên lâu ngày chày tháng cũng trở nên sập xệ dễ dãi. Mọi chuyện đều xính xái thứ tha, không câu chấp thì muôn việc đều êm. Chỉ có ngày nay, vì có ngoại bang đốc lói, nên Việt và Miên hằng học, tưởng nên tha lỗi cho nhau và trở lại phương pháp xưa, một câu nhịn, chín câu lạnh. Bà tôi có phân trần, sẵn bạc dư nhiều, khuyên ông May nên mua vàng sắm cà rá, để làm của, phòng khi túng ngặt có sẵn là cầm cố khỏi dây hỏi. Ông May cười đáp gọn, hìa ba bụng tốt nói vậy tôi cảm ơn, nhưng mà sắm vàng chi cho ăn cướp đến nhà. Giả lại tôi làm cực nhọc mãn năm nay, ông trời cho được nhiêu đây? Phải để cho tôi chơi cho sướng tay cái đã. Rồi đó, ông mua rượu thịt thết đãi cả nhà ba tôi và suốt mấy tháng ròng. Ông thả vô các sóc kiếm sòng bài và trường gà vui chơi cho đến sạch túi. Khi tiền đã cạn, ông ghé nhà ba tôi cho hay tự sự, miệng cười toe toét, mặt không chút buồn. Ăn một bữa cơm mượn 2 đồng bạc rồi xuống tàu trở về Phước Long tiếp tục làm rượu như cũ. Đời của ông là vậy và hạnh phúc của ông là vậy. Nghe ông thuật cách làm ruộng cũng đủ ngán. Ông May nói ông là người khai phá đất quan vùng Phước Long, Vĩnh Phú. Hai làng này giáp ranh nhau, và ông thuộc những người đầu tiên đến vùng này khi còn rừng, cọp và khỉ đủ thứ. Nhưng bọn ông đã là người dốt luật nên đã thua lận. Nhóm ông tự tay chiếm rừng đốn cây khai phá, mà không bao giờ biết làm đơn ký tên xin phép quan trên. Thành thử có bọn nhà giàu lanh lợi phỏng tay trên. Họ lo lót với ông chủ quận và đút nhét cho mấy thầy ở tòa bố rạch giá ăn. Nạp đơn khẩn kẻ 5 mẫu, người 10 mẫu rồi để đó. Đến khi ruộng quan thành lương điền, thì bọn nhà giàu vô quan trình giấy chứng nhận rằng họ có đơn khẩn đất đường hoàng, rồi họ thừa lĩnh đuổi cả bọn có công khai phá, nhưng không có giấy tờ chính thức dọn đi. Cướp đoạt công lao mồ hôi nước mắt của bọn này, và bọn này thua đảm là vậy. Tuy bị hiếp, nhưng những người như cỡ ông May không lấy đó làm phiền. Người Miên có tánh ngây thơ lắm. Nói êm với họ một tiếng là xong. Họ hiểu rất rộng câu chim trời cả nước. Bị đoạt chốn này thì còn chỗ khác. Miễn biết điều, biết o bế họ, tặng họ một số vốn ít ít để mua lòng thì họ tức khắc dỡ cái nhà đá của họ, rồi rút nhau vô trong rừng sâu trong kia, nai lưng kịch, đốn cây phá rừng, lập lại cơ đồ mới để chờ vài năm sau lại bị lợi dụng phỏng tay trên nữa, khiến cho việc tranh chấp ruộng đất miền Tây hồi thời Pháp thuộc là một cuộc bóc lột công khai oan ức dẫy đầy. Duy xin một điều là đừng ý vào lập phách lên mặt nói xóc họ, là khi ấy họ ăn thua đủ, sống chết không sợ. Và đừng nghe cái nhà đá mà làm tưởng người đi khẩn đất quan đều giàu, nên làm nhà bằng đá xanh đá trắng. Nhà đá của nhóm ông May là túp lều sệt sạc, miễn đá một đá cho khá mạnh là đủ cho nó đi đời, sập tiệm. Nhà đá của bọn lao công mang trời chiếu đất là vậy. Ông May là triết gia không học mà nên. Ông từng nói với ba tôi cảnh sằng giả núi rừng mà thú, sống chợ ông không thèm, miễn sao có đủ chum giò lưu tỉnh để chứa nước mưa lúa gạo dư giả, không cần lo. Mắm muối liệu đủ chịu đựng qua mùa sau, còn thức ăn không sợ thiếu, vì sẵn tôm tép dưới nước, bầy gà vịt tự nó kiếm ăn và sanh sản đủ cung cấp mỗi khi có khách khứa hoặc đi chùa ăn Tết Thổ không tốn kém nhiều. Ông kể có một năm nọ, trời vừa mưa ít đám. Ông đốt cỏ dọn đồng, rùa ở chung quanh bị khói bị lửa nóng bò ra nhiều, không biết cơ mang nào mà kể. Ông, vợ ông và ba đứa trai lực lưỡng xúm lại dí hết vào một khải rộng lớn, lấy cây cắm chung quanh cho rùa không bò ra được. Rồi ông để dậy ăn mãn mùa không hết. Lớp lớp xé phai, lớp nướng, lớp cà ri. Rùa ơi là rùa, sẵn nghệ xả và ớt. Ông chế biến làm ra bún cà ri thịt rùa. Ông bán cho trường gà, sông bay cao. Ông ăn tiêu trọn 5 đồng hết. Hỏi đến mũi mồng làm sao chống cự, ông cười hì hì nói: tôi đã già quá, da tôi chai cứng, mũi nó sợ nên không cắn. Đĩa và con dắt, nó đeo mặt nó, miễn giữ sao cho nó đừng chung vô mấy chỗ nhược, trôn và âm hộ. Ngoài ra lấy lá lúa bén cạo là nó rất ngay. Có đêm nghe tiếng nai cà pét, nai kêu, văng vẳng, nhưng không dám ra dí bắt, vì có nai ở đâu là có cọp lãng vãng theo sát bên đó. Đêm tối ra sớn xác cọp vô chết tươi. Về heo rừng thì chúng sống cả bầy trong rừng sâu, thỉnh thoảng kéo ra cắn phá lúa và khoai. Đến như voi tượng thì năm 1915, cánh đồng Rạch Giá không còn mấy trự. Vì vùng rừng rậm đã thu hẹp dần, dân khai phá ruộng nà quá, nên voi kéo đi lên cao miên và rừng Xiêm La yên tĩnh hơn. Mặc dù vậy, lối 1915, có một ông điền chủ Tây tên Benat, có vợ người Miên, bắn hạ được một ông bồ rất lớn tại vùng Phước Long, mãi nhiều năm sau còn nhắc. Cặp ngà lớn lắm, nghe đâu dài hơn một thước ngoài. Nhưng ông nghĩ sao nhẹ cưa ra từng khúc ngắn phân chia cho các bà con bên vợ, kẻ lấy làm cán dao ăn trầu, người làm cán mát thông, mát giót, thiệt là quá uổng. Cặp vợ chồng Penat có để lại một đứa con trai không nhìn nhận. Sau này trận chống Pháp 1945, Penat còn đánh trả thù lại mẫu quốc, người chị có chồng làm thanh tra mật thám Pháp, cố dụ dỗ mà không được. Về sau, Thạch Penat, Thạch là họ mẹ, chết cho nước cùng với một tiểu anh hùng khác, cũng dân Sóc Trăng, là Bô Dê Vê, trong trận chống xâm lăng Pháp những năm 1946-1947. Nếu sau có viết sự kháng chiến, xin nhớ hai vị tiểu anh hùng này.
Quý vị và các bạn đang theo dõi hồi ký tiếp theo Hơn Nửa Đời Hư của tác giả Dương Hồng Sển, có tựa đề Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ, Hậu Giang Ba Thắt.